This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khăn sô cho Huế. Một ngày rồi tôi không nhớ chồng con. Căn nhà nhỏ của gia đình tôi ở Sài Gòn lúc này ra sao? Có yên ổn không? Chồng con tôi đang làm gì? Tôi tưởng tượng từng khuôn mặt các con, hình dạng đi ra đi vào của chồng, rồi cả bữa cơm tẻ nhạt nữa. Bữa cơm không có bàn tay người đàn bà, thiếu chỗ ngồi đó. Bữa cơm tẻ nhạt tội nghiệp lắm. Mà tôi cầm chặt tay tôi.
Con ơi, dựa vào vai mà ngủ.
Thải đứng lên, nó nói phải đi tìm một chỗ nào tốt hơn. Tôi gục đầu vào vai mà tôi. Mấy đứa cháu nhỏ đang khóc, đòi nước, đòi cơm, đòi sữa. Tôi nghe tiếng cánh cửa sắt phía cửa chính kêu lẻn kẻn. Không có một ai ở ngoài đường, ngoài sân. Ngôi nhà dạng rộng lớn có mái cong và nhiều chỗ đặt kính, tường thật dày, cách khoảng những lá cửa bằng gỗ liêm đóng chặt. Nhiều tiếng đàn lợn bay ngang qua khu nhà thờ, rồi tiếng nổ ầm ầm sau đó. Mà tôi kéo tôi tựa người vào bà. Tôi ngồi như thế và nhìn mãi ngọn đèn cầy đặt nơi chân ghế trước mặt. Ngọn lửa không nhắc nhở gì tôi hết, cũng không đem tới chút hy vọng nào. Tôi nghe những tiếng khóc nhỏ, nhiều vô số kể, có tiếng khóc thét lên ở góc phòng đằng kia. Chắc một người nào đó vừa mới chết. Có tiếng dép lẹp xẹp từ một ngách nhỏ nổi liền nhà ngang, rồi một cái bóng to lớn nổi lên ở khoảng tường đằng trước mặt, rồi lỗ nhổ những cái bóng nhỏ khác, đầu với nửa người cũng hiện lên theo. Tôi quay lại, trên cái bục cao, dưới tường Đức Mẹ, một người đàn ông mặc áo chùng đen đang đứng giơ cao ngọn đuốc. Một ông thầy, một linh mục. Tất cả mọi tiếng khóc rắm rứt, những tiếng thì thầm vụt biến mất. Tôi nghe phía đó cất lên một giọng nói.
Tắt hết đèn cầy đi, tôi sẽ đặt ngọn đuốc này ở đây. Mọi người bình tĩnh và tìm chỗ ngủ đi. Chúa sẽ che chở cho chúng ta.
Ngọn đuốc chiếu những đầu người ngồi lộm chộm lên tường. Những chiếc bóng của ông linh mục ngặn dần rồi biến mất. Những tiếng khóc rẫm rứt đã rời rạc, nhạt nhẽo dần. Tất cả các ngọn đèn cầy chảy đã lui tan, nhưng bên trong nhà thờ không còn đủ không khí để thở. Thải đã cố gắng dồn được cho mạ tối một chỗ nằm khá thoải mái. Dĩ nhiên được một chỗ nằm như thế là đương đầu với sự nguy hiểm nhiều hơn. Tôi và Thải cũng chọn một chỗ nằm trên hàng ghế nguyện. Mọi người khác kiếm những chỗ kín đáo, như chui giữa các dãy ghế trống hoặc giữa chân bàn, chân ghế. Họ hy vọng những vật chặn mảnh mai đỏ sẽ chống đỡ phần nào bom đạn cho họ. Chúng tôi chọn hai chiếc ghế dài gần nhau. Nhờ vậy hai chị em có thể thì thầm trò chuyện. Bầu trời bên ngoài gần như yên tĩnh. Lâu lâu điểm vài tiếng nổ xé nát. Gạch đá, kính vỡ lại loạn soạn rơi. Tôi lo lắng. Hay mình xuống đất nằm đi. Thải cạn lại.
Cứ nằm đây, trại bơm nếu nó trúng thì đất cũng túng lên, mấy cái bàn cái ghế nhăm nho chí.
Nằm ở đấy dù gì cũng còn dễ thở chị, không cán chi mô. Bấy giờ thì thầy chưa cán chi, nhưng khi cán chi thì... Nhưng trong lúc hoảng sợ còn nghe tiếng người trấn án cũng đỡ nhiều lắm. Mà xuống sàn chắc tôi cũng không chịu đựng được với hơi người, với tiếng rên rỉ kêu la của người bị thương chưa được băng bỏ. Cứ nghe tiếng nổ làm mã tôi lại chồm dậy. Xuống đất hết đi bay. Thầy kêu hoài mà không nghe con cháu trả lời, mà tôi cào nhau rồi cũng chịu phép. Tôi nằm thẳng, mắt mờ lớn nhìn lên trần nhà mà mãi đã bị vạc nhiều góc. Thỉnh thoảng thấy những ánh sáng xanh lè xẹt qua, rồi tiếp theo tiếng nổ lóng trời lở đất. Qua khung cảnh đủ màu trên vòm nhà thờ, có những ánh sáng lù mù mà tôi đoán là của hỏa châu, vì đó là thứ ánh sáng chỉ chập chờn, rồi tắt ngúm, điểm vào những tia lửa xẹt và những tiếng nổ lớn gầm thét. Tôi cổ nằm thật im, cổ ôn lại những phút kinh hoàng đầu tiên của thành phố Huế và cũng để quen dần với biển cổ khủng khiếp đang kéo dài. Mới chưa qua một ngày mà thời gian dài như cả tháng, cả năm. Đã có lúc hy vọng có bừng lên. Đó là lúc ngồi ở bệ đá, tôi nghe lời bàn tán của những người chạy loạn. Chắc một hai bữa rồi về thôi. Mấy người lính giải phóng nói họ chỉ ở chơi ăn Tết với đồng bào 7 ngày rồi họ đi về. Mới ngày thứ nhất đã bao nhiêu người chết, bao nhiêu máu đổ. Chúng tôi chỉ mới chịu được có một ngày. Còn những ngày tới, tôi đang nghĩ mong lung để dằn nén cơn sợ hãi thì bỗng bàn chân tôi bị ai nắm lấy kéo một cái. Tôi rụt chân lại không dám la, chỉ ú ớ rồi ngồi rụt dậy. Thái nghe tiếng động, bên ghế kia cũng bật ngồi dậy theo. Chí rửa chí rửa. Giọng Thái nhỏ nhưng đầy sự lo âu. Tôi hạ miệng mà không nói ra lời, quai hàm tôi cứng ngắc. Trước mặt tôi, Trúc cũng đang ngồi dậy từ bao giờ, rên khẹ. Chị ngọ coi, ai nấy á tè. Nó nhào quá, bẩu chặt lấy vai tôi, hai mắt tôi mở trừng trừng. Chị một màn đen. Bàn tay của ai đó đã buông chân tôi ra. Nếu không có ảnh hỏa châu bên ngoài vừa xẹt sáng, thì tôi không nhận ra cái bóng đen đang chồm tới phía chúng tôi. Em. Giọng Thái lo sợ. Nhưng cổ trấn an tôi. Chị đừng có sợ. Cái bóng vấp vào chân ghế, rồi một giọng nói yếu ớt. Cha em ngồi chung với. Em sợ quá chị ơi. Nhận ra giọng nói của Thu, cô em họ, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng tôi đã mở miệng được. Nói nho nhỏ, sợ chi vậy? Thu thì thầm.
Em nằm bên cạnh cái bà mà khi chiều mình thấy đó chị ta. Bà đó ôm cái bọc nhỏ trước ngực, nằm mà cũng ôm khứ khứ không rời.
Thì kệ bà nữa, có chi mà sợ chứ.
Em người thấy mùi hôi, hôi lắm.
Tôi nạt nhỏ, nhiều chuyện, chạy cả ngay. Có người sợ, tiệu cả ra quần, hôi chữ răng không hôi. Mai mốt em cũng hôi như cũ.
Không phải, em nằm sát bên cạnh, thấy ghê ghê. Bà cứ khóc rị rã như con dễ kêu, rồi cứ nói lầm bầm trong miệng như điên. Mà cái mùi, nó kì kì. Em sợ lắm.
Thải phải co chân lại, nằm sát một đầu ghế để nhường chỗ cho Thu ghé vào. Đêm đầu tiên xa nhà, ngủ ở một nơi hoàn toàn xa lạ với sự sợ hãi dày vò, không biết thân mạng mình rồi sẽ ra sao. Gần 2 giờ sáng mà tôi vẫn không chợp mắt được, mặc dù quá mệt mỏi. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng kêu rú thất thanh và tiếng rú không ngừng vẫn tiếp tục. Tôi hoảng sợ đứng bật dậy. Và trong khi đứng dậy, tôi đạp nhầm một người nào đó đang nằm giữa lòng ghế. Tức thì bắp đùi tôi bị véo một cái đau điện buốt lên tận đầu. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi tỉnh táo được. Nhiều tiếng kêu, nhiều tiếng lao xao bàn tán, rồi đột ngột rơi vào sự im lặng như mọi người đã biến mất hết trong bóng tối. Rồi mọi người lại hiện ra, toàn những đầu là đầu khi một que diêm lóe lên và một ngọn đuốc trên bục được thắp sáng. Cha Sợ đang bước lên cái bục gỗ nhỏ dòng lo lắng hỏi.
Có chuyện chi rửa bà con? Có ai bị thương hỉ?
Có tiếng khóc từ một góc xa, tiếng một người già rụt rè, lẫn trong tiếng rên rỉ của ai đó.
Dạ, thưa cha, có người đau bụng đẻ.
nhiều tiếng thở ra, nhiều tiếng lầu bầu khó chịu. Trong hoàn cảnh này không ai còn đủ sức lo cho ai, không còn đủ sức thương cho ai ngoài thân mình. Nhiều cái đầu ngã xuống, nhiều người nằm ngủ trở lại, cha sợ càng lộ vẻ lo lắng. Có ai biết đỡ đè không? Có ai là y tá không? Im lặng, cha sợ lớn tiếng hơn nhắc lại. Ai biết đỡ đè xin giúp. Tôi yêu cầu quý vị. Không có ai trả lời hết. Tiếng xì xào cũng ngưng bặt và giọng cha sợ hoàn toàn rơi vào im vắng. Ảnh được lung linh chịu lờ mờ khuôn mặt đầy tuyệt vọng của cha. Cha sợ đốt một ngọn đèn cây rồi cổ mờ đường đi xuống giữa hai hàng ghế. Có ai không? Có ai không? Tiếng cha sợ càng lúc càng lạc lõng vô vọng. Cha sợ vẫn cố gắng len lỏi đi xuống thêm những dải ghế cuối. Buổi chiều người ta đã dành nhau quay ghế thành từng khu riêng cho từng gia đình. Những người đến sau chịu thiệt thòi, nằm tràn ra sàn nhà. Chỗ nào lọt được để nằm hoặc ngồi là họ lại tránh dành nhau. Có ai làm ơn, xin Chúa chúc phúc cho người hiền lương, xin bà con rủ lòng thương xót. Sự tận tụy của cha sợ rồi cũng được một vài người đáp ứng khi cha xuống đến cuối phòng. Vài bóng người đi theo cha. Tôi không nhìn rõ họ, nhưng tôi biết trong đám đó có Thái. Người ta khiêng người đàn bà chuyển bùn đè lên căn gác lửng nơi dành cho ban nhạc trong các buổi lễ hoặc buổi giảng. Căn gác này hoàn toàn trống, nó gần mái nhà và được coi là nơi nguy hiểm nhất, không ai can đảm lên đó để núp bom đạn. Nên nó dễ sợ lắm, dễ ăn bom lắm đấy. Một giọng nói xì xăm, không chút xót thương người mà gần như còn mừng cho mình kiếm được chỗ tốt hơn. Tôi âm thầm cầu nguyện, năn nỉ bom đạn ngoài kia, xin ngừng lại một lúc cho người đàn bà qua cơn hoạn nạn. Trên căn gác lửng, tiếng rên la của người đàn bà bắt đầu thảm thiết hơn, rền rĩ hơn. Con thu bạo dạn nghẹn đầu nghe ngóng, nó phê một câu: chị ơi, cái bà ní không biết gì chứ hết, thánh đẻ mà lát quả trời. Con thu chưa làm mẹ, nó làm sao hiểu được cảnh người đàn bà qua biển mồ côi một mình. Tôi đã qua đoạn đường đó, tôi biết cơn đau hành hạ người đàn bà như thế nào, nhưng lúc này tôi không thể chia sẻ gì được cho bà ta. Tôi đã quá mệt, cơn đau đẻ của bà làm cho tôi càng mệt thêm. Không khí như từ đâu tràn vào, sóng tới và tôi thở phào, nhẹ nhõm khi nghe tiếng con nít khóc oa oa chào đời. Tiếng khóc mạnh mẽ, bất chấp, không biết có đem sự tin tưởng, có đem lại hy vọng, có tiếp thêm sức lực cho ai không. Nhưng với tôi thì có. Cảm ơn tiếng khóc chào đời trong cảnh khổn cùng, tuyệt vọng.
Cánh nỗi trời cao thân ái đêm nay xoay một nhịp rồi non lá cầu khóc điều nam ai tiếc thương lời vặn dài.
Giọng thu có chút vui vẻ mà dửng dưng. Tiếng khóc của đứa trẻ lại nổi lên, mạnh dạn như thi đua với tiếng bơm, tiếng đàn bên ngoài đang hửng dậy. Khỏe re hết mệt cái lỗ tai, bà nợ đẻ rồi chị. Tôi nhớ một câu trong thánh kinh, mừng rằng mình đã sanh một người cho thế gian. Đêm nay, đâu chỉ ở trong cái góc tà tới, trong sự sống sự chết này còn một con người mới tới, mà trong thành phố Huế, trong lý loạn, vẫn còn có những tiếng khóc khác nữa đang lăn xả vào đời. Tiếng khóc sơ sinh trong căn nhà đang bắt lửa cháy, trong lúc viên đạn đã đi đến nửa chừng. Tiếng khóc ra đời để kết thúc những đau đớn vết thương trên thân thể người mẹ đang giờ hấp hối. Tiếng con nít khóc càng làm tôi nhớ tới các con tôi lúc này đang ở Sài Gòn. Có chuyện gì xảy ra nơi đó không? Có không? Nếu có chuyện gì thì ruột mẹ sẽ đau, sẽ đứt. Nếu có chuyện gì xảy ra cho mẹ, ruột của các con cũng đau, cũng đứt. Ngọn đuốc trên bệ đá đã được thổi tắt, nhưng trên căn gác vẫn còn chút ánh sáng rọi xuống. Người mẹ đã hết rên đau, đứa bé đã hết khóc. Tôi hình dung chị đàn bà đang ngủ, hài nhi cũng ngủ, hai giấc ngủ hòa hợp bình yên, mặc kệ giông bão, bom đạn của cuộc đời đang ào ạt tới. nhưng đêm cũng bắt con người ngừng bớt sự giết chóc. Tiếng bơm thưa thớt hơn và những tràng súng lâu lâu mở điểm để không có sự trọng trại của đêm dài. Tôi chợp mắt được. Gần sáng tôi bỗng thức tỉnh, quên là đang ngủ trên cái ghế dài và hẹp. Tôi ngồi bật dậy như khi còn ở nhà mình. Tôi chao đảo muộn tẻ, vừa lúc đó tôi cũng chợt nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này. Trước hết tôi đảo mắt thì mà tôi, bà vẫn nằm co quắp, đầu gối lên cái giỏ đựng quần áo, Thu và Thái nằm ngược chiều, đầu châu vào nhau, cũng co quắp người mới đủ chỗ. Còn sáng lắm. Bầu trời chưa sáng hẳn, nhưng bên ngoài vẫn chiếu vào những luồng sáng của hỏa châu. Không còn tiếng bơm, không còn tiếng súng. Bên ngoài im vặn đến ngột ngạt và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi định quá đánh thức mà tôi dậy, nhưng vừa bỏ chân xuống chưa tới mặt sàn, người tôi như bị điện giật. Rõ ràng tôi đạp lên một thân người, nhưng cái thân cứng như cây củi mà lạnh ngắt. Hỏa châu lại chiếu vào, lại cho tôi nhìn thấy một xác chết nằm giữa hai hàng ghế. Mắt vẫn còn mở trừng trừng như hưởng lấy những lỗ hổng trên mái nhà để thấy ánh sáng. Không biết tôi đã dùng bao nhiêu sức lực hay cái thân tôi biến thành cái lò xo, nhảy bắn tới chỗ Thái nằm, chồm lên đầu Thái và Thu. Hai đứa em bừng tỉnh, cuống quýt ôm chặt tôi. Chí rửa chị, chí rửa. Tôi ủ ở, hai đứa em ngơ ngác nhìn quanh. Mọi người vẫn còn ngủ say. Lúc này ánh sáng ngoài trời đã khá tỏ, đã chui vào từ những lỗ hổng trên mái nên có thể thấy toàn cảnh, tuy không được rõ ràng. Thái vẫn chưa thấy xác chết nằm dưới đất nên hỏi. Chuyện chí rửa chị, có chí mà chị sợ. Không dám lên tiếng, chị đưa tay chị, con Thu rụt đầu bưng tay. Trời đất ơi! Coi tê, dễ sợ quá, sợ quá. Thái ra dấu cho chúng tôi im lặng. Thái đã từng là một cán bộ xây dựng nông thôn, nên thấy người chết cũng đã nhiều, nó không sợ hãi. Chị và Thu ngồi yên ở đây, ngồi bò chân lên ghế, để em, để em. Thái bò đi, nói là tìm cha sợ. Mấy chị em tôi ngồi có rụt người ôm chặt lại nhau. Phía bên kia mà tôi quả mệt mỏi, còn ngủ như... Một lát sau xác chết được khiêng ra ngoài, nơi chỗ nằm của xác chết vừa được mang đi, còn để lại một vũng nước vàng bầy nhầy mạo mù chảy ra từ vết thương. Thải lấy khăn mùi xoa cột ngang miệng mũi rồi đi dọn dẹp. Xong xuôi Thải đổi chỗ cho tôi. Chị nằm nó nghỉ đi, em qua ghế bên kia. Thải nhướng mặt, lặng tai nghe ngóng. Bên ngoài im rơ. Khi hồi em khiêng xác chết ra ngoài cũng thấy lặng như tờ. Chắc yên rồi. Chờ sáng coi ra rắn rồi mình về nhà. Tôi vẫn không tin tưởng. Biết ra rắn mà giảm về, đợi coi người ta rắn thì mình theo. Rửa thì chị nằm ngủ lại đi, coi con mắt chị đỏ kè kè tè. Nhưng chưa kịp nằm xuống, Thu đã kéo giật tôi. Chị ơi chị, chị nữa, coi cái bà đỏ tè, bà đỏ khi tuổi năm gần em, rắn chừ mò tới gần đấy rồi nè. Chị coi. Từ dưới nền đất, cách chừng hai dãy ghế, một người đàn bà lồm cồm bò dậy. Chị đứng thẳng, tay vẫn ôm cái bọc khứ khứ. Lúc này trời sáng, tôi nhận ra được cái bọc bằng vải. Bên trong là gì? Một đứa bé, sao không thấy cự quậy nhúc nhích? Đứa bé bị bệnh nặng, đứa bé thiếu ăn, hết hơi sức. Đôi mắt của chị đàn bà không còn chút thân sắc. Chị liệt nhìn chúng thôi bằng ánh mắt khờ khạo, rồi cúi xuống đúng đứa cái bọc vải. Giọng rến rỉ. À ui, con ngủ đi con. À ui, ru hơi là ru. Bên cạn thì chóng, bên sú thì chèo. Ngủ đi con ngoan, con ui là con. Giọng chị lại rít lên. Con ui là con ui. Chị đàn bà bật khóc. Tôi không hiểu tại sao chị rú con mà khóc. Chắc hôm qua nhà chị bị cháy, chồng chị chết rồi, chị bồng được con chạy thoát. Thải nằm dây mặt về phía chị đàn bà hỏi. Con chị đó hả? Chị đàn bà gật đầu, gật từ mấy cái liên tiếp. Nó mần răng mà chị khóc, nó có đau ổn chứ không? Chị đàn bà ôm chặt cái bọc vải hớn, hơi quấy người như sợ người ta giành mất. Không răng hết. Cô
không răng hết.
Gia đình chị mố hết rồi.
Chết. Chết hết. Chết. Chết hết. Còn mố nữa.
Chị ngưng lại. Nước mắt đã nhòe nhòe trên gương mặt xanh xao. Tôi không dám nhìn khuôn mặt mẹo mỏ khổ đau đó. Con Thu nói nhỏ. Chắc là mụ nở điếng, ngọ cả mắt lơ đơ, dễ sợ chị ta. Lắc đầu, nghiêm mặt, cũng không thể la được em. Nhiều người đã trở dậy, nhiều người bảo gan đi ra ngoài tìm nước súc miệng, rửa mặt. Cha sợ trở lại, yêu cầu thân nhân phải khiêng những kẻ bị thương ra khu nhà ngang. Ở đó có một số thanh niên tình nguyện giúp đỡ săn sóc băng bó cho người bị thương. Nhưng không ai nghe lời. Họ nghĩ dù người bị thương được ở bên trong nhà thờ gần gũi thân nhân vẫn an toàn hơn.